Nhân dịp Đại lễ Vu Lan 2529 tổ chức tại Tự viện Liên Hoa vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 1985, dưới sự chứng minh của Pháp sư Thích Hầu Giác, Tăng trưởng Giáo hội Tâm Giáo Nguyên Thủy Việt Nam hải ngoại cùng chư Đại Đức Tăng. Sau khi nghi thức cầu nguyện lễ Vu Lan đã chấm dứt, Pháp sư Hầu Giác ban bố một thời pháp về ý nghĩa Vu Lan mùa báo hiếu. Nói đến báo hiếu, Pháp sư đã đề cập trên thế gian này có lắm kỳ quan, nhưng trái tim của mẹ là kỳ quan tuyệt hảo nhất. Một thời pháp vô cùng sống động đã làm nhiều người rơi lệ. Và chúng ta có một vài giây phút tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chủ hiếu ấy là đạo con. Chúng tôi xin ghi lại thời pháp này được kính biếu đến quý vị, kính chúc quý vị mùa Vu Lan an tịnh trong ánh sáng từ bi của thập phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Vừa rồi cùng đoàn pháp nhãn cũng đã đề cập đến ý nghĩa Vu Lan, chúng tôi xin được phép khỏi cái mặt này. Giờ thì chúng tôi chỉ nói đến ý nghĩa của mình mà tất cả quý vị đã biết rồi, nhưng nó cũng mang thêm nữa thì quý vị sẽ càng nhớ và thân thiết hơn, và có thân thiết rồi cái tình nhà và cái ý nghĩa của mình thì trong một Vu Lan này đã thật cũng mang mang đến cho quý vị một lời lạc vô cùng lớn lao rồi. Chính mẹ Pali gọi là Mata, có nghĩa là người nữ nào mà thương yêu trường mến con nam nữ sẽ gọi là mẹ. Thì khi mà chúng ta nói mẹ bằng tiếng Việt Nam thì chúng ta không hiểu cái nghĩa đó. Nhưng nếu chúng ta nói bằng tiếng Pali thì Mata chúng ta hiểu ngay rằng người nữ nào đó mẹ thương yêu trường mến con nhất, đó là cả con nam nữ nhất, đó là mẹ. Nhưng mà tại sao người mẹ lại thương yêu trường mến những đứa con nam nữ nhiều nhất hơn những người đàn bà khác? Thưa rằng người mẹ có bốn tâm vô lượng, từ đi chỉ và xả. Đều là bắt đầu khi mẹ biết có một chúng sinh đang ở trong thai bào của mình, thì người mẹ thương chúng sinh đó lắm, mặc dù chưa biết rõ mặt bài ra sao, nhưng mà có một cái tâm tình nó rạc rào, nó tha thiết làm sao mong đợi từ nay từng giờ, mong cứu đứa con đến ngày nữa bắt đầu đời đứa con của mình ở ra sao. Thì bắt đầu từ lúc đấy người mẹ đi đến cẩn thận hơn, ăn uống dè dặt hơn, và ở trong nhà cử chỉ ra như người mẹ lúc nào cũng luôn luôn nghiêm trọng và đề cao cảnh giác. Và chính cái tình thương đó nó tuôn chảy rạc rào ở trong dòng máu, ở trong hơi thở, ở trong nhịp tim, chứ không phải ở mình chúng ta bên ngoài làm lấy vợ làm lấy có, không phải, mà cái lòng thương con thật sự, thương mẹ như thật sự ở trong thai mà bắt buộc người mẹ làm như vậy. Người mẹ làm theo tiếng gọi, làm theo tình thương của người mẹ đối với hài nhi ở trong thai bào, chứ không có bất cứ một cái sự bất bình nào khác. Do đó đây là cái lòng từ mà bắt nguồn ở trong thâm tâm sâu thẳm nhất của người mẹ. Và tâm đi khi mà nhi nữ bắt đầu về khóc lên, thì người mẹ thương con ơi là thương, nghe tiếng khóc của con thì lập tức nghĩ rằng làm sao đừng cho con khóc nữa, chắc có lẽ con nó khổ, con nó khát, hay là con nó cần cái gì đó mà con nó khóc, con nó la, thì làm sao cho con đừng có khóc nữa. Và chính cái tình thương này làm chọn bao hàm và hóa thành một sự tư mà chính người mẹ cũng không biết được. Mãi cho đến khi ôm con vào lòng rồi không biết làm gì khác, rồi thì ấp ủ con, rồi để cho con biết. Lúc bây giờ chính người mẹ cũng không nghĩ rằng máu đỏ của mình đã trở thành là sự tư cho con bú. Đó là vì cái lòng bi vô lượng của người mẹ, rồi cái lòng hỷ của người mẹ bắt đầu khi mà trẻ thơ đặt bè kêu ba kêu má đặt chữ biết đi biết đứng. Lúc bây giờ người mẹ mình không tưởng tượng, mình mong nghĩ rằng được rồi, con ta đã toàn lẹn rồi, không tập không nhìn, biết ăn biết nói biết đi biết đứng rồi. Người đàn bà có hai lần duy nhất, đó là lần duy nhất lên xe ra những nguyên cái cuộc tình duyên đó hoàn toàn là tốt đẹp giữa hai bên. Đó là hai trái tim cùng dài nhịp chung ở trong một vũ đài. Thì cái ngày lên xe qua đó là ngày duy nhất của người nữ. Và ngày thứ hai, lần thứ hai, đó là khi nghe đứa con mà bập bẹ biết kêu ba, kêu má và biết đi, biết đứng. Đó là những ngày duy nhất đời của người mẹ thứ hai. Và cái công xã đến với người mẹ khi mà con nó có gia đình, sau khi con có gia đình và thấy con có công ăn việc làm thì bắt đầu cái tâm xã của người mẹ, tức là không quá đau của con nhiều nữa, tình thương vẫn còn nhưng không quá nhiều nhất khi mà con chưa có gia đình. Đó là cái tâm xã, từ bi hỷ xã của người mẹ như vậy. Cho nên chính người mẹ mới thương con hơn bất cứ người nào khác ở trên thế gian này. Và tình thương đó là một tình thương thiêng thương bất biến. Ở trên đời này, tình thương nào nó cũng phai nhòa theo năm tháng, kể cả cái tình yêu nam nữ. Dù có thương nhau cách mấy, yêu nhau cách mấy, nhưng năm tháng dần dần đời rồi nó cũng phai mờ đi. Nhưng chính tình yêu và tình thương của mẹ đối với con thì sống như chết, không bao giờ thay đổi. Sinh con ra nó có nguyên toàn, cũng có lên con vào lòng mà con của mẹ, mà lỡ nó có tật nghề thì cũng ôm con vào lòng mà con của mẹ. Không lớn lên nó cũng khôi ngô đỉnh mộ, sáng suốt thông minh thì cũng ôm con vào lòng mà con của mẹ. Mà nó có lỡ đành nỗ ngu khờ thì cũng ôm con vào lòng mà con của mẹ. Nó mạnh dạn thì cũng ôm con vào lòng mà con của mẹ. Nhưng khi nó đau ốm, dù là cái bệnh đó là bệnh lỡ lớn tăng hơn người mẹ cũng chẳng hề nhường đến, ôm con vào lòng mà con của mẹ. Trong khi ấy chúng ta đối với mẹ thì không được như vậy. Chúng ta không được như vậy là vì mẹ chúng ta thương mẹ không như mẹ thương chúng ta. Mẹ thương chúng ta thì thương 100%, còn ta thương mẹ thì đôi khi có thể là 10%, 20%, 30%. Nếu người nào thương mẹ được 50% là tốt lắm rồi. Có những đứa con sống với mẹ từ nhỏ cho đến lớn mà chưa một lần nào nhìn mẹ cho thật kỹ. Đối với ai ta cũng có thể nhìn thật kỹ, nam nhìn nữ nhìn thật kỹ, nữ nhìn nam nhìn thật kỹ, nhưng mà con nhìn mẹ thì nhìn là không kỹ. Nay và bây giờ có hình ảnh, để sau khi mắt quan tài bắt đến hình hài của mẹ thì còn có di ảnh đó để mình làm thờ, để mình làm tưởng, để mình nhớ. Chứ còn bằng không thì mắt chúng ta ngồi mà hình dung lại từng nét một ở trên gương mặt của mẹ ta thì chắc chắn là chúng ta hình dung nó rõ nét rồi. Và từng nét một của chúng ta đối với mẹ thì mẹ không cần mở mắt, mẹ nhắm mắt lại mẹ cũng thấy rõ chúng ta từng nét không sai chạy. Ai nói chuyện ta cũng có thể nắm rõ từng câu, từng lời, từng chữ, nhất là một cô gái nói chuyện thì anh ta nghe rất kỹ, một chàng trai nói chuyện thì một cô gái nghe rất kỹ. Đôi khi sợ rớt, sợ rơi từng chữ, từng câu, muốn nhớ vào lòng từng chữ, từng câu một, sợ nó mất thì vẫn đi. Nhưng mà lời của mẹ nói ra thì chưa một đứa con nam nữ nào mà nghe lời mẹ cho thật kỹ. Mẹ chưa nói với con thì bên trong lạnh rồi, mà nói cho nghe thì mẹ nói lắm vậy đó thôi. Đôi khi mẹ nói cũng không biết mẹ nói cái gì nữa. Thưa quý vị, điều này chứng tỏ rằng chúng ta bất công, chúng ta bất công như thế nào. Đời sống của chúng ta trước hết là người cha nhà mẹ mà có nên là hình hài này, nhưng mặc dù không lớn lên một chút thì chúng ta đã bắt đầu bất công rồi. Giờ lớn lên thì hình ảnh của cha mẹ và từ từ nó phai mờ ở trong trái tim ta, và không bao lâu thì lại có hình ảnh khác và ngự trị ở trong tim ta và thay cho hình ảnh của mẹ ta. Nếu là một người trai thì có hình ảnh của một cô gái khác thay cho hình ảnh của mẹ, mà nếu đó là một cô gái thì ở trong trái tim của cô ta đã có một hình ảnh của một chàng trai khác thay cho hình ảnh của cha của cô ta. Chính vì vậy đó cho nên khi lớn tuổi lên rồi có con rồi bỗng dưng có một điều nào đó như đó của chồng, rồi chồng thì đi làm việc chưa về, con thì đi học sinh hoạt nhà trường nó cũng chưa về, rồi dặn vẻ nhìn trước ngó sau chẳng có ai, một mình thú tuổi, rồi thì mẹ không có, cha không có, chồng cũng đi chưa về, con cũng chưa về. Thì lúc bấy giờ quý vị mới cảm thấy thèm mẹ lắm, muốn có mẹ lắm. Nếu mà mình còn có mẹ thì hạnh phúc biết bao, hay là ở trên bước đường đời vạn mạng này, quý vị đã từng đi vào buổi chợ đời, từng ngồi học lớp học đời, và từng ước gần bạn mới đi dự đời, thì lúc bấy giờ quý vị mới cảm thấy rằng chỉ có tình mẹ thôi mới là thiên thu bất biến, còn tất cả các thứ tình khác, thứ tình nào rồi từ từ nó cũng phai nhạt và nó lưng đi như chén nước sôi vậy. Nước sôi thì chúng ta đổ đầy chén, nhưng khi mà nó nguội rồi thì tự nó lưng đi. Chính là nỗi bất an đó chúng ta thường thường phải nhận khi chúng ta lớn tuổi. Rất may của chúng ta đó là có Phật ra đời, mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật khuyên chúng ta là mùa vu lan phải nhớ mẹ, phải lạy mẹ. Nhưng mà tất cả những Phật tử xét lại cho kỹ, quý vị có thực sự là lạy mẹ không? Đôi khi quý vị đi trường để đó thôi, chứ còn thực sự quý vị cũng chưa lại mẹ đâu. Mà nếu không khác thì suốt cuộc đời quý vị sẽ lại mẹ một lần, đó là khi mắt quan tài mắt chứng hình hài của mẹ, thì lúc bấy giờ quý vị mới lại. Nhưng mà không phải lại mẹ đâu quý vị, lúc bấy giờ là lại xác mẹ đó. Và trong lúc bấy giờ quý vị khóc, cho tôi nghĩ rằng là quý vị khóc nó không phải vì thương mẹ, mà chắc có lẽ là vì ân hận nhiều hơn. Ân hận là mẹ sống bệnh viện chẳng hơn, bây giờ mẹ chết đi rồi thì mình nhớ lại thì tất cả là nguyện lành. Thường thường thì tất cả chúng ta không phải biết thương mẹ, ai mà không thương mẹ quý vị, là thiếu cho mẹ còn biết thương mẹ có một chỉ chúng ta là loài người. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thương sẻ, để thương sẻ cho nên thương như vậy sẽ bằng người không thương. Do đó mùa vu lan là mùa mà để tất cả chúng ta thể hiện hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu nghiệp của chúng ta cho người. Mà nếu chúng ta không thể hiện được thì không còn có một cơ hội nào nữa và không còn có một ngày nào khác nữa để chúng ta thể hiện sự hiếu đối với cha đúng như mẹ, sự mẫu tại tiền như tập tại thế như mẹ. Còn cha còn mẹ thì hơn, mà mất cha mất mẹ như đồng đứt dây. Quý vị nào không còn cha không còn mẹ như tôi chẳng hạn, thì bây giờ muốn tin một tiếng mẹ không biết làm sao mà tin, muốn tin một tiếng cha không biết làm sao tin. Trong khi quý vị còn mẹ để làm mặt tin, còn cha để làm mặt tin, đó là quý vị có tin lắm rồi. Mà có biết mà quý vị không biết thì cũng là đã một tội đó. Ở trong đời này, người mẹ là sứ mạng, người mẹ là bầu trời của tâm sáng, người mẹ là dân tàn, người mẹ là trời phạm thiên, người mẹ là vị thiên ban đầu, người mẹ là vị giáo sư đầu tay nhất, người mẹ là một kỳ quan tuyệt diệu nhất. Ở trong thế gian này có nhiều kỳ quan ở trong thế giới, nhưng chưa có kỳ quan nào vĩ đại bằng trái tim của mẹ. Chính trái tim của mẹ mới là một cái thứ kỳ quan độc đáo nhất mà chúng ta không thể tìm được bất cứ ở ân nhân nào. Vì kỳ quan nào là một chiếc chết thôi, mà chỉ có kỳ quan là trái tim của mẹ thì còn sống và còn nóng và máu còn lưu hồn. Do đó chính cái kỳ quan của mẹ là lúc nào cũng sinh động và lúc nào cũng ấm áp và lúc nào thiêng liêng. Còn các cái kỳ quan khác thì để cho chúng ta ngắm mà thôi, nó là một vô tri vô giác, nó không nói lên được cái gì. Nếu chúng ta nói được chân thì mới chỉ nói lên được cái công trình văn hóa của một quốc gia, của một dân tộc đó thôi. Thì dân tộc nào mình cũng có cái văn hóa đặc thù của cái dân tộc đó, nhưng tất cả đều không so sánh được bằng kỳ quan và trái tim của mẹ. Vì tất cả những gì còn mẹ có nghĩa là quý vị có một cái kỳ quan kỳ ảo nhất, mà chính cái kỳ quan đó quý vị không biết thưởng thức thì quả thật đó là cái sự thiệt thòi cho chúng ta chứ không phải cho mẹ chúng ta. A Phật thế, sau khi hạ lệnh bỏ đói bình sanh nguyên và vua cha, và chỉ có bà Di Đà Ni và thăm được, nhưng sau này biết được thì tắm bà Di Đà Ni mỗi họ không được vào thăm Đức Bình Sa Môn, thì Đức Bình Sa Môn lại nhớ tới ơn Đức của Phật rồi đi tới đi lui kinh hành niệm Phật ở trong một thất, do đó bị lạc phát sinh, cho nên cảm thấy rất là sáng khoáng dễ chịu mát mẻ và an lành. Và con người lúc nào cũng tư tỉnh hồng hào và dễ chịu. A Xà Thế một thời gian hỏi thăm của chúng ta đã băng hà chưa, và sau khi được biết rằng của chúng ta vẫn chưa băng hà mà sức khỏe rất là đầy đủ và da mặt rất là hồng hào, đó là bởi vì kinh hành ở trong nội thất. A Xà Thế hạ lệnh sẽ hai cái bàn chân nước vừa ra ngoài rồi sát núi lên thơ rửa thân quá đại lớn Đức Bình Sa Môn chịu không được băng hà. Đây là lúc ấy đang tìm thấy tự của A Xà Thế còn nhỏ đau ngón tay thì chúng ta gọi là đau đầu chung, đó là nó khóc lắm chứ vừa là làm chuyện. Nhưng mà nghe đứa con la khóc thương con quá nhỉ, lần đầu tiên cảm thấy rằng chính cái dòng máu của mình chạy ra để tiếp nối dòng máu của riêng mình. Do đó cho nên hạ lệnh cho bằng thái tử tới mặc dù đang nguyên chuyện rồi ôm con vào lòng, đưa cái ngón tay đau của con vào một tâm niệm rút nhẹ nhẹ, nhờ rút nhẹ nhẹ đưa con đỡ đau và đứng khóc đi. A Xà Thế nhổ cái nước dơ ở trong ngón tay đau đó, thì vừa nhổ nước dơ thì cũng vừa gặp mẫu hậu như vậy đi tới. A Xà Thế mà hỏi nhưng đáng hận vì không biết tự nhiên con có thương con như con thương con của con ngày hôm nay không nhìn thấy hận. Bà đi tự nhiên lặng người biết tâm hồn cố giữ bình tĩnh và thấy can đảm nhẹ nhàng như coi con. Nếu mà nói một người cha thương con thì ở trên đời này chắc không ai thương con bằng tự nhiên con thương con đâu. Con biết không, khi họ thai con thì mẹ thèm lạ lắm, thèm nước một vài giọt máu ở trong tay của tự nhiên con, nhưng mà mẹ nào có dám nói đâu. Rồi cứ nín cứ chịu một thời gian thì mẹ ốm đau rồi mà tự nhiên con thấy lạ đó mẹ. Và cuối cùng người mẹ nói thật thì tự nhiên con mới cắt những tay cho mẹ nước máu. Các vị bệnh gia cho biết con là người thù của tự nhiên con, sau này chính con sẽ giết tự nhiên con đó. Thì mẹ quyết tâm giết con ở trong thai bào. Thì vì quyết tâm giết con cho nên tâm hồn của mẹ nó cũng khác hẳn đi, gương mặt của mẹ nó cũng khác đi, sắc diện của mẹ nó cũng biến đổi đi. Và khi mà mẹ đang suy nghĩ nhiều để là mà giết con để phụ dương con, thấy lạ mà hỏi biết mẹ cũng đúng được, mẹ nói thật thì phụ dương con tuyệt đối mới cấm mẹ là phải sinh con ra để mà nuôi dưỡng con cùng đồng đội. Và sau này khi sinh con ra rồi có lần con đau một ngọt, con khóc con la suốt ngày không ngủ, phụ dương con có một lần đó mới kê miệng vào cái mực nhỏ nước, trong khi nước nhẹ con bớt đau cũng ngủ quên, trong khi ngủ quên phụ dương con nước mạnh, giờ nước mạnh thì cả mũ cả máu cả cùi cả nước vàng đứng vào ở trong miệng phụ dương con. Phụ dương con mới định nhổ bỏ đi, nhưng mà kịp thời suy nghĩ nếu như mà lấy cái miệng ra khỏi mực nhỏ thì sợ e con đau rồi con khóc trở lại con giật mình tội nghiệp con. Cho nên phụ dương con mới bằng nước cả cùi cả mũ cả máu cả nước vàng vào mình. Thế mà ngày hôm nay con bằng với phụ dương con. A Xà Thế nghe anh nói như vậy thì rụng rời tay chân mất, chân ấy thì chạy như kẻ vô hồn, miệng thì la nhưng bay thả phụ dương ta ra, thả phụ dương ta ra. Nhưng khi A Xà Thế chạy mình thấp thì thằng ông vô gia quá người khen cổ. Từ đó về sau A Xà Thế ân hận hoài, mặc dù sau này đã xin sám hối với Đức Phật và Đức Phật ngài đã quan hỷ nhận cho cái sự sám hối đó một cách đúng chánh pháp, nhưng mà A Xà Thế nhớ đến lúc nào thì vẫn đau khổ lúc đó. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học là nếu vì danh vì lợi mà chúng ta mù quáng cho đến nỗi mà quên cha quên mẹ thì nó cũng thảm bỡ, mà mù quáng cho đến cái mức độ mà giết cha giết mẹ như trường hợp ta sẽ thế thì quý vị cũng có thể nghĩ rằng cái chuyện đó thì các ông ai sẽ thế không làm, chứ mà ai đâu bây giờ mà làm gì cũng gì con người có phải là thằng thú ở đâu mà giết cha mà xóa ngơ. Nhưng tôi biết gì đâu có phải sợ đúng là còn phải thế mà câu chuyện của ai sẽ thế xảy ra. Sau này từ Âu sang Tây biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy, cha biết con cũng có, con biết cha cũng có, cũng chỉ vì tài tình danh lợi. Do đó người Phật tử không nên để cho cái lòng tham nó phát sinh lên, mà mỗi khi cái lòng tham nó phát sinh lên nhiều á thì có thể quên cha quên mẹ một cách dễ dàng. Tham nó có nhiều cách gì, ngay cả cái tham ái và tham dục và tham lam nó có thể làm cho quên cha quên mẹ được. Không tin quý vị mà nếu mà làm ăn mà giàu thì mà giàu trong lúc đó quý vị lo làm lo ăn quý vị cũng quên cha quên mẹ thôi. Hay là bản thân quý vị lên làm ông tổng thống gì đó rồi đôi chút quý vị cũng quên cha quên mẹ thôi. Tôi nói là như vậy. Thì ở trong trường hợp mà chúng ta vì cái lòng tham lam mà chúng ta lại quên cha quên mẹ, quả thật đó là tội chúng ta quên. Cha mẹ thì cũng chẳng sao, nhưng mẹ cũng đã quen rồi, quen thương ta rồi, quen cực khổ với ta rồi. Thì dù có sống đi nữa thì cũng tiếp tục thương ta và cực khổ cho ta. Mà dù mẹ cũng chết đi nữa thì mẹ cũng bớt cực với ta mà thôi. Chứ không có người mẹ nào còn sống mà không cực với con đâu đúng không? Nếu không cực với con thì cũng cực với cháu. Bây giờ đó là chắc chắn lắm rồi. Để tôi biết gì này, hãy nghe lời Phật dạy. Quý vị cần mẹ hãy thương mẹ cho vậy. Mà nếu quý vị không nhớ mẹ thì đó là một điều bất hiếu. Mà người bất hiếu thì có thể thành Phật được. Đức Phật đã dạy như vậy. Ai muốn thành Phật thì người đó phải hiếu. Mà nếu không hiếu là không thành Phật. Mà tất cả quý vị đây chúng tôi biết quý vị ai muốn thành Phật hết. Nếu không muốn thành Phật thì đừng đi tôn đi chùa làm gì. Mà muốn thành Phật mà bất hiếu thì không cách nào thành được cả. Do đó quý vị phải là những đứa con hiếu thảo thật sự. Nói như vậy thì có một số ý vị như này. Đức Phật nói dưới mà con tu với Đức Phật là bỏ cha đi tu. Như vậy thì có phải hiểu không? Thế như vậy Đức Phật gọi là chiến dứt. Vì Đức Phật dạy là một con nam nữ mà đó mà để cha để mẹ ở trên đôi vai rồi chạy cho các bà nữ chân chi máu chạy ra 80,000 độ chân lông, hoặc giả là có thể tôn vinh cha mẹ lên cái địa vị và chuyển lên thánh linh hưởng trọn vẹn bảy máu ở trong cái con này, cũng không gọi là đền ơn trả thảo một cách trọn vẹn. Tuy nhiên nếu những đứa con nam nữ nào mà biết hướng dẫn và ăn cứu cha mẹ vào niềm tin chánh kiến, tức là tin trước, tin hậu, tin nghiệp, tin quả, tin tất cả chúng sinh là có nghiệp là của riêng mình, tin sự giác ngộ của chư Phật, và biết hướng dẫn ăn cứu cha mẹ vào cái hạnh bố thí, mở rộng lòng ra, biết chia cơm xẻ áo, nhất là giúp đỡ cho những người có đời sống bất túc đang sống chung quanh chúng ta. Đồng giả là hướng dẫn an cứu cha mẹ vào cái đức trì giới, cha mẹ chưa có cái đời sống giới hạnh thì cố gắng làm thế nào để cha mẹ có cái đời sống thực sự là giới hạnh, tức là không có sát hại, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói dối và không có sâu đắm thiện nam thiện nữ. Và làm như thế nào hướng dẫn và an cứu cha mẹ vào cái lực thiền định, tức là nhưng mắt cha mẹ làm sao để cha mẹ biết niệm Phật. Như vậy có nghĩa là người con ấy đã đền ơn tả hiếu một cách trọn vẹn. Thì Đức Phật mà đền ơn tả hiếu đức vua Tịnh Phạn một cách trọn vẹn, sau khi thành Phật rồi thì trở về độ trụ dương, đắc đến quả tu đà hàm, rồi sau này đắc đến a la hàm mà ngày sống thứ ba là tu thánh. Sau này khi đức vua Tịnh Phạn lâm tận định thì ngài lập tức ngủ đời, rồi ngủ ở trong vườn vi vua lô tát. Và mỗi ngày như vậy ba lần ngài ở đức thân quan lâm vào vườn ngồi để mình thân biến trụ dương và nói đạo cho trụ dương nghe. Cuối cùng rồi độ trụ dương đắc lên hàng thánh thứ tư, đó là thánh a la hán. Và sau khi trụ dương thân mạng và đức thứ tư ngài tuyên bố ngài đã thành tỳ kheo, trụ dương rất có công đức lớn lao đến Như Lai. Đây là cơ hội sau cùng để Như Lai đền ơn trả thảo cho trụ dương, và Như Lai sẽ chủ đề và chính đức thứ tư ngài là tấm lửa và thay trù tục và làm lễ mặt mặt và chính tay ngài mà làm lễ vui quan, tức là đồng quan đang làm lễ trà tỳ. Như vậy thì thưa quý vị, Đức Phật ngài hiểu và hiểu cái này khác không chính tay là ở chỗ biết đỡ cha mẹ làm sao biết này có được an nhiên sau khi thân hoại nạn chung tình như siêu sinh tình đồ. Chẳng hạn như ngày hôm nay tất cả quý vị đến đây đó là các quý vị đền ơn tạ thảo cho cha cho mẹ làm phước hồi hướng với công đức đến đi cha mẹ và các dạng được siêu sinh tịnh độ. Đó là cái cách đền ơn trả thù và cầu nguyện cho hiện tiền của mẫu và tăng long phước thọ. Vì cách này mới là cái cách mà người phật tử thể hiện trọn vẹn được cái đạo đức của mình. Chúng tôi từ bây giờ làm bất kỳ giờ quý vị nhưng thân ngoài mục đích nó đơn giản. Người mẹ, người có ơn trọng đại đối với tất cả chúng ta và chúng ta đừng bao giờ quên tối thiểu thì chúng ta cũng phải nhớ ở trong giờ vu lan này. Dù cha mẹ ra đời thì chúng ta cũng phải nhớ trong giờ vu lan này cho hồi hướng công đức mà cha mẹ còn hiện tại thì chúng ta phải cầu nguyện cho cha mẹ được tăng long phước thọ, nhất là hướng dẫn và an cứu cha mẹ vào cái đời sống chúng ta. Vì lẽ tất cả chúng ta nếu mà không cố thực hiện được điều đó thì sau này thì chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta sẽ nhớ trong giờ vu lan này cho hồi hướng công đức mà cha mẹ còn hiện tại thì chúng ta phải cầu nguyện cho cha mẹ tăng long phước thọ, nhất là hướng dẫn và an cứu cha mẹ và cái đời sống chúng ta. Vì lẽ tất cả chúng ta nếu mà không cố thực hiện được điều đó thì sau này thì chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta sẽ ân hận mong mỏi ân hận không ân hận như thế nào. Mẹ mất sớm đời con tàn tật dù nhiều duyên thật nhỏ đến tâm tình tình sợ thất bại thân tình sợ nhỏ nhiều duyên con mẹ cũng trở lại làm người trong cơ cần suốt chẳng đời quá buồn tương lai con nhìn nơi giúp của người. Có những lúc mẹ vẫn hờn trách móc những tâm lành lỡ mẹ vẫn mừng rỡ trời đang nắng trời đang mưa vì nay con lớn hơn người con đại tuổi tôi vì đang tuổi mất mẹ rồi trời vẫn biển đơn phương con thường quá thần để quên mẹ nhưng rốt rồi tuổi này an yên từ mỗi lần mẹ tôi nghe con khóc khóc hôm nay và mãi mãi tin rằng nếu mà chúng ta không nghe lời đức phật dễ duyên để chúng ngồi tháng qua đi thì cuối cùng rồi chúng ta sẽ ân hận như vậy mà tâm trạng ân hận đó quả thật là không nguyên duyên. Vì đức phật dạy con như lai không bao giờ ân hận mà nếu chúng ta dùng đúng gia hào đó mà chúng ta quên mẹ và bất cứ như mẹ bất cứ để cuối cùng rồi chúng ta mới ân hận đó thì chúng ta không phải con của phật. Vậy thì quý vị ai là người con của phật thì hãy nhớ rõ điều này. Đức phật dạy tôi chúng ta ngồi có ba hạng người quý: một là đời vị phật tổ, hai là đời vị pháp sư là thuyết giảng đúng chánh pháp, ba là một đứa con hiếu thảo. Quý vị ơi, đức phật đánh giá một đứa con nhất thật là cao, đánh giá ngang hàng với một vị phật, ngang hàng lại với một vị pháp sư. Chúng tôi nghĩ mấy thành phật thì quý vị cũng phải tiếp tục nỗ lực tâm quy hành đạo, muốn trở thành một vị pháp sư thử nhiều cũng phải trải qua nhiều tâm quy. Nhưng mà có một người quý vị có thể có giá trị ngang hàng với một vị pháp sư và một vị phật tổ mà tâm khả năng hữu hạn quý vị có thể làm được, đó là quý vị trở thành một người con hiếu. Mà một người con hiếu không có nghĩa là vượt lên trên khả năng quý vị có làm được. Quý tâm linh này khi quý vị biết rõ cái giá trị của một người con hiếu là ngang hàng với một vị phật tổ, ngang hàng với một vị pháp sư, thì chúng tôi cầu giá rằng từ nay về sau quý vị phải cố gắng thể hiện những chữ hiếu cho toàn mẹ. Mà có như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ ân hận. Nếu ta như đời biết một chút đi thành phật ngài sẵn sàng mất mắt để làm chú cứu mẹ, ngài mở miệng ra để mất đi thứ hạng chơi thang tất cả những cái gì mà đối với cha mẹ mà không ai được từ chối, đó là cái sự hy sinh. Nhưng tất cả chúng ta không làm được như vậy, nhưng mà ít nhiều gì thì con là con nhân dân chúng ta giống thân thì tin cái gì. Hãy cố gắng đừng quên rằng một người con muốn được cái giá trị mang lại cho mình một tổ, mang lại cho mình một thân sư. Đó là một cái giá trị như vậy mà chúng ta không biết thưởng thức, mà đầu tờ cái tâm ta là tình thương trong mình chúng ta không biết thưởng thức, mà dần dưới ngã mà nhưng tình thương của ta với mình chúng ta không biết thưởng thức. Mình bàn tay chân và bàn tay cha mẹ chúng ta không biết thưởng thức thì quả thật đó là một sự thiệt thòi. Ở trong kinh Đức Phật có khuyên người là một chiếc giai nữa cũng phải thể hiện những chuyển hướng đối với giai của mình. Như tất cả chúng tôi lên nếu mà mình làm cha và mẹ thì đương chức thật thì cái bán đầu tiên đó có nhiều những cha mẹ được bắt nhưng cái cha mẹ rồi nó oan mình bác thì thật sự lòng tính hướng cho mình hỏi đức phật còn đại thế thì điều gì sao làm như vậy và các vị thì thương khác ở đây thì chỉ là đặc biệt và một chút nữa thì một số cái bài hát nó làm cho người thì hơn như tạo viên loại như ngày kia được đi các vị thì thương khác nơi mà tạo như vậy nếu mà nó muốn làm sao như đó là cái bước đầu tiên mà bước tới tạo tạo thì nó phải làm được sức mạnh nó là không có xin lỗi buồn lắm nào và nỗi buồn lắm từ những đứa con của tôi thôi. Bây giờ khi mà quý vị còn cha và mẹ quý vị sẽ cảm thấy có cái gì quan trọng thì đôi khi cha mẹ nó mất rồi quý vị mới cảm thấy nó quan trọng là sao. Và lúc bây giờ quý vị mới cảm thấy là cái gì tới họ cha và mẹ thì họ sẽ là mất cha mẹ mất cha. Khi thua con nhỏ mẹ tôi đã ra đời lần đầu tiên tôi nhìn thấy con còn trẻ mà mẹ tôi quen tôi mãi cũng khóc im lặng cúi đầu không khỏi để lòng nước mắt đầy đổ ở yên buồn và nghe tuổi con mẹ yên buồn như hơn với tôi mẹ mất cả một lần từ lúc bấy giờ chúng ta mới thấy mất đã mở cửa khi không còn giờ tôi biết gì là quý vị không muốn quý vị không không có cái phần nhận đó nhưng mà quý vị một ngày nào đó một ngày nào quý vị không muốn thấy không muốn gặp cái thứ gì mà quý vị phải thấy phải là mọi người đó là ngày mà quý vị mất cả một cuộc đời đó thì quý vị mất giờ thì quý vị hãy nhớ một cái bài thơ mà bởi vì nhớ đó là những thứ mà chúng ta chưa còn những thứ ta còn có một ngày mẹ nó đưa ta tiếng mắt ta chưa buồn quá đổi mẹ ai đã đau thương mẹ nó là đổi dẫn đời như thế do vậy cũng chưa đâu người đâu có biết mẹ còn ta có đủ con nào bây giờ quý vị có những thứ khác ăn rồi bây giờ cái gì sống ở đây là đủ lắm rồi, cái gì trong ta, cái gì trong mở nhà, ở trong nhà vui vẻ, trong nhà vàng, cái gì trong mở nhà, ở trong nhà vui vẻ, cái gì trong nhà vàng, 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 cái gì trong vì không có tình thương mà tạo được tình thương của mẹ đâu. Mẹ ăn cơm cứu gì, nhưng mà mẹ lo lắm đó, chứ không phải không lo đâu. Trời ơi, nhưng con đời của mình chứng nhất, mà cho đến mẹ hôm nay già rồi, sống mẹ con, ăn đủ từng một tình hai tình, cũng bắt đầu lo cho con rồi. Tự nhiên nó, bây giờ mình không làm gì ra tiền, ra đạt cũng giúp nó, mà mình phải ăn của nó trở thành vấn nạn tự nhiên. Cha mẹ nào cũng nghĩ như vậy cả. Cho nên quý vị đừng bao giờ thấy cha mẹ tôi làm những thực mật đủ những nghĩ rằng tại cha mẹ muốn làm ở không như vậy. Thường thường mấy quý vị không nói cái lời đó. Chúng tôi đã đi khắp nơi rồi, và nơi nào chúng tôi cũng nhắn như vậy. Ba mắt con, và nói ba mắt mình đã làm gì hết đó. Nhưng mà ba mắt con như vậy ở không như vậy. Như quý vị, không phải cha mẹ không làm được đấy. Cha mẹ biết rõ cái thân phận của riêng mình. Nhiều con trai thì nó cần cái dây mà, con gái thì nó cần cái rễ mà. Đâu có phải mà mình phải ăn tiền đấy. Do vậy cho nên ăn cơm thì phải bỏ làm thế nào chứ, để trả lại cho những cơm đó. Cho nên phải làm phải lượng thêm, cho nên phải là ở trong một lần đấy. Nhưng mà biết rõ là thân phận của mình là phải làm phải lượng đó thôi. Nhưng đó là điều này quý vị, quý vị nên nhớ rõ để mình là thương này. Nếu con dâu mà nó có bất biến thì cha mẹ không có bao giờ mà đi nhắc cái con của cái mình đâu. Cái điều đó người mẹ nào cũng được, không bao giờ mất cả. Mà bằng chỉ thôi, chỉ riêng mình. Và nếu có cái cầu nguyện, cái cầu nguyện cho con dâu nó hồi tâm lại, nó biết thương mình. Còn nếu mà rỡ mà nó ở trong tết của mình thì cũng vậy, không bao giờ mà nói lại con gái của mình đó. Vì nó không bao giờ muốn cái gia đình của con của mình nó không khổ. Vợ chồng nó làm sao mà cho nó mát mẻ, nó an vui, nó hạnh phúc ngay nó được rồi. Tình yêu mình sao cũng được cả. Nó thương mình bao nhiêu thì mình bấy nhiêu. Mà nó không thương mình để nữa thì mình cũng đành phải chịu vậy thôi. Chứ không bao giờ mà giảm trách con, không bao giờ trách con, không bao giờ ghét con, không bao giờ giận con. Chỉ cầu những thứ tình mẹ như vậy mà quý vị có thể chơi được à? Tình nào ở trong thế gian mà quý vị có thể tìm được cái tình như mẹ không? Không có ở đâu quý vị. Vợ chồng đó mà. Mà nếu nào mà quý vị không có ăn việc làm, hay là quý vị có đau ý bệnh hoạn nằm đỡ một chút đi, thì quý vị sẽ thấy cái tình của người vợ đối với quý vị làm sao rồi. Hay là cái người vợ đó không có ăn việc làm mà không biết làm cái gì hết rồi, đã như vậy rồi mà lại cần cái đau đớn hoài nằm đỡ, rồi đã bị tốn tiền thuốc tiền ăn tiền thầy tiền bà nữa một chút, thì quý vị sẽ thấy người chồng đối với quý vị ra sao rồi. Nhưng mà mẹ, quý vị khỏi lo, quý vị có đau có đau đi nữa, mẹ cũng ở một bên đỡ đi. Quý vị có nghèo có đau đi nữa, mẹ cũng ở một bên đỡ đi. Quý vị có sắp chết cái nơi đi nữa, thì mẹ ở một bên đỡ đi. Quý vị có người có hắn cái đau đi nữa, mẹ cũng ở một bên đỡ đi. Quý vị đang do đó người đi làm đó những người quý vị nhớ nhớ tình đã thương để mình mà thương mẹ được rồi. Và chúng tôi cũng tin quý vị sống làm sao cho nó hợp tình hợp lý và tư xử sao cho nó tâm lành một chút thôi. Đó là ở trong trái tim quý vị, quý vị nên chia cho nó đồng, một phần tôi dành nước ta, một phần tôi dành cho anh em, một phần tôi dành nước bằng giữa, một phần tôi dành cho ta, một phần tôi dành cho bạn bè. Mà quý vị còn nữa, một phần tôi dành cho tạm lạc ở đây, một phần tôi dành cho dây tóc ở đây. Mà quý vị là Phật tử, tôi dành thêm một phần tôi dành cho chúng ta. Mà nếu ở trong trái tim mình thấy quý vị đã dành ra từng như vậy rồi, thì là quý vị sẽ không bao giờ khổ cả. Bằng lòng nó khổ trong tâm, đó là quý vị nó tương lai nó mới từ đêm ra rỡ hết. Cả những cái tiến trình thiên nhiên nhất mà của mẹ của cha quý vị cũng đem gần hết đã hết. Rồi chỉ còn lại có một cái tình thiên nhất thôi, và đâm ra cho cái người mình yêu mình thương đó. Nhưng mà tôi cũng tâm hữu với mình, nếu mà tôi hữu thì tôi cũng hữu với mình. Nhưng mà tôi nói là tâm hữu thì lúc bây giờ quý vị không biết đi đâu mà tôi người ta gắn bỏ cái tử gì không biết đâu mà bị tiền đã. Nhưng mà nếu quý vị đối xử các con bằng với cha với mẹ với anh với em với bạn với bè với chồng với vợ với con nữa, thì quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời của quý vị không đến nỗi mà nó vô nghĩa vô tình. Tại sao chúng ta lại đinh con mà lại ghét bỏ cha? Tại sao chúng ta không phải đinh cha mà không phải ghét bỏ con? Nhưng mà ai cũng vậy, cứ đinh con mà ghét cha ghét mẹ chứ gì? Bật kịp rồi, rồi nó mới tính được rồi. Hãy có con thì đinh con. Mà nếu mà mình con mẹ mà nói mạnh với mẹ con thì coi chừng. Cho mình nó nói mà sống mà hạ khắc như con. Để nó chứng tỏ rằng tất cả chúng ta là Phật tử, nhưng mà lại không thành lãnh như một Phật tử. Phật tử là cái dân từ, nhưng mà Phật tử không ở mức thành lãnh. Ngày Như Lai năm nay chúng tôi muốn nhắc quý vị mà Phật tử phải là Phật tử thành lãnh. Tất cả hãy nghe lời Phật, nhớ thành Phật thì phải biết đầu tiên là biết chi đạo, và biết cuối cùng mới là biết Phật đạo. Người con mà bất cứ thì không thể thành Phật được. Vì người con bất cứ là người thì đóng lửa, người con hữu phải là người thì đóng vàng. Do đó biết ý người con hành hữu phải là người con. Vì cái đặt những cái thủ phạm tay đắng hại ở trong cuộc đời là cuối cùng cũng là thương. Lâm tầm hộ pháp rất mạnh gia hộ người con cho những làm thương bất phụ hữu tâm. Người con mà hữu phải rồi thì làm thương tâm được phụ tâm như vậy. Vậy thì chúng tôi tin đầu nghĩ những vị như thế nào? Đó là trong một năm quý vị lại cha mẹ mẹ hai lần. Nhờ Như Lai mà quý vị lại cha mẹ mẹ một lần, lại thật sự lại ba lần. Nếu quý vị có sống trong lễ lần về với tàn tử, cha mẹ 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 tốt hơn. Chúng ta nên vui để cảm ơn cha mẹ mẹ chúng ta. Rồi cái mặt cái áo mới chúng ta rồi chúng ta mới lại cha mẹ ba lần. Lại thứ nhất là thầy của cha mẹ sống bất nhân thường thọ. Rồi lại thứ hai là thầy của cha mẹ luôn luôn được sống ở trong chánh pháp. Lại thứ ba là cầu nguyện cho chính mình được thừa hưởng cái tình thương và đại hạnh của cha và của mình. Và lại ba lần có đã làm như vậy, đến tết cũng phải lại một lần nữa ba lại như vậy, thì quý vị sẽ cảm thấy một cuộc đời vô cùng hạnh phúc, không đến nỗi phải làm vô cùng lắm. Thời gian chúng tôi vẫn còn bây giờ, thời gian bây giờ chúng tôi phải nói rằng thời gian hôm nay nói với quý vị của mình là người mẹ tức là những người đàn bà mà thương yêu quý mến con nhất đời gọi là mẹ. Mà người mà thương yêu quý mến con nhất đời chính người đó là mẹ mình. Và ngoài ra ở trong kinh tế chúng ta là ngoài mẹ vị sắc từ chỉ tả của người chúng ta xem như là mẹ, định nghi của mọi người chúng ta xem như là mẹ, và vợ của thầy dạy học của chúng ta cũng phải được xem như là mẹ, và một vị vua tức là vợ của vị lãnh đạo quốc dân thì cũng phải được chúng ta xem như là mẹ. Và nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái ý thức về mẹ rất rõ ràng lắm. Và ở trong kinh Nhật Bản khác mà chúng nói rằng nếu mà mẹ vượt con thì chúng ta cũng đừng được quên phải tạo cho mình một cái người mẹ tinh thần cần thiết. Mà người mẹ tinh thần đó là gì? Sắc tâm ma tam, tức là chân thật. Cái sự chân thật đó là người mẹ tinh thần. Nếu mà chúng ta đi đâu mà không có mẹ đi theo thì chúng ta vẫn còn có một người mẹ tinh thần nữa, lúc nào cũng đi với ta. Đó là chân thật. Thân phải có chân thật, thở chân thật, ý chân thật. Thân thấy chân thật rồi thì chúng ta đi đâu sẽ như có người mẹ đi theo chúng ta. Nếu chúng ta có người cha thật sự, người cha rồi thì chúng ta nên tạo thêm những người cha thế nào? Đó là những người cha tinh thần. Người cha tinh thần đó là trí tuệ xa năm chúng ta. Đó là trí tuệ, đó là chân. Khi mà chúng ta đã có cái trí tuệ thông minh sáng suốt rồi thì chúng ta đi đâu chúng ta không có cha đi theo thì chúng ta cũng cảm thấy không đến nỗi cô đơn, thì chúng ta có người cha tinh thần đi theo chúng ta. Mà nếu chúng ta có anh có chị có em thì chúng ta cũng cần phải tạo thêm anh chị em về mặt tinh thần nữa, để không lỡ đi đến đâu chúng ta ăn với em thêm một bên, rồi nào hết ăn với em thêm một bên thì chúng ta cũng có anh em tinh thần. Anh em tinh thần đó là thân nguyên ta tài, tức là chuyển pháp. Chuyển pháp ở đây tức là thân nguyên sắc, thân nguyên tổn quyết, thân tài năng. Và cái khẩu thân nói dối, thân đâm thật hai lưỡi, thân nói lời tập ác, thân nói lời thường tiếng. Và cái ý thân có tham, thân sân, thân sư. Cái đó gọi là chuyển pháp. Mà quý vị có chuyển pháp có nghĩa là quý vị có thân, có chuyển có em. Mà đi đâu có chuyển pháp thì quý vị không đến nổi là cô đơn. Lúc nào cũng có chuyển có anh có em đi có chuyển với quý vị. Bây giờ chúng ta nếu có bạn bè thì tốt lắm quý vị, nhưng mà phải cần thêm một đời bản tinh thần nữa. Người bản tinh thần đó là bây giờ chúng ta tức là tình thương. Sống ở nơi nào mà có tình thương là nơi đó có bạn bè. Quý vị sẽ không đến để mà cảm thấy cô đơn sống bình thường. Đời sống không bạn là đời sống bình thường. Nhưng mà quý vị có tình thương thì đời sống quý vị sẽ không đến để bình thường đâu. Sang tính cách hơn, người nào đã có vợ rồi thì tốt lắm. Nhưng quan đó nữa thì quý vị hãy tìm thêm một cái người vợ tinh thần. Cái người vợ tinh thần đó là sang tính cách hơn. Sang tính tức là sự an tâm. An tâm là những người vợ tinh thần vô cùng quan trọng. Nếu như ở trong cái đời sống này mà quý vị không có sự an tâm thì dù là quý vị giàu đến đâu đi nữa, sang đất đấy đi nữa, quý vị không bao giờ hạnh phúc. Mà khi quý vị đã có sự an tâm tức là những người vợ tinh thần rồi thì quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời quý vị vô cùng hạnh phúc. Mà nếu quý vị đã có con rồi thì quý vị cần thêm người con tinh thần nữa. Cái đứa con tinh thần đó là sát na thức dân. Nhấn lại là những đứa con tinh thần. Quý vị đi đâu có con theo thì ảnh áp đều, nhưng mà không có con theo một bên thì quý vị vẫn còn có một cái đứa con tinh thần nữa. Đó là cái sự nhấn lại. Những hại với tất cả gì, dù là đói, dù là khát, dù lạnh, dù nóng, dù nhớ, dù nằm, dù xa, dù gần, dù mưa, dù nắng, dù người ta có chửi mình, có đánh cho mặt mình như nữa, thì mình có thể nhẫn nại. Và nhẫn nại như vậy có nghĩa là quý vị có con đó. Mà có con rồi thì quý vị sẽ cảm thấy an vui hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi nhắc lại, không ngày một chút, rồi quý vị biết và biết rõ rằng quý vị
đã có vấn đề mở vượt về cho quý vị thêm nhiều mở tinh thần, đó là sự chân thật. Và chẳng riêng vì cái người mở vượt là mở, mà chỉ vượt cái mình có thể được xem như là mở, vì vượt cái mình có thể được xem như là mở. Và vợ cái vị giáo sư dạy mình học hỏi từ nhỏ tới lớn có thể được xem như là mở. Vì những thiên nhiên vợ của mình bị lãnh đạo quốc gia thì cũng phải vừa chúng ta xem như là mẹ. Và cha cũng vậy, cha ruột cũng là cha, mà chiến cũng là cha, mà thầy cũng là cha, mà người nuôi của chúng ta ăn á, trong khi chúng ta bén cho chúng ta ăn, và chúng ta khổ thì chúng ta sợ, mà giúp cho chúng ta không sợ và không khổ và cho chúng ta ăn trong khi chúng ta bén, người ta cũng là cha. Và một vị lãnh đạo quốc gia, người đó cũng phải được chúng ta xem như là cha. Cho nên ở trong mọi năm cái điều cống hiến đó thì có nhắc lại rằng ngay cả những vị lãnh đạo quốc gia đó cũng là cái biểu tượng của chúng ta phải xem như. Tất cả những điều mà chúng tôi nhắc lại không ngờ mình biết để nói lên rằng người con hiếu thảo thật sự đi ra với mẹ, đó là cái người con đạo đức. Đạo đức đây có nghĩa là thân thì đạo đức, khởi đức thì đạo đức, ý thì đạo đức, tức là hành động như chánh pháp, ngôn từ như chánh pháp và tư tưởng như chánh pháp. Người nào có hành động ngôn từ tư tưởng như chánh pháp thì có nghĩa là người đó đang hướng hạ đến con người. Và tiếp tục như người con đã ba hạ, người con thứ nhất cao thượng hơn cha mẹ, người con thứ hai là đồng đẳng hơn cha mẹ, người con thứ ba là thấp hèn hơn cha mẹ, giặc giả là người con bất hiếu. Thì chúng tôi cầu mong là tất cả quý vị và những người con cao thượng giặc giả là đồng đẳng hơn cha mẹ, tức là cha mẹ có giới hạn thì quý vị cũng phải giới hạn, cha mẹ biết bố thí thì quý vị cũng biết bố thí, cha mẹ biết niệm Phật thì quý vị cũng biết niệm Phật. Như vậy có nghĩa là quý vị là vẫn biết con đồng đẳng với cha mẹ, và quý vị biết bố thí nhiều hơn, biết giới nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn và có đức tin nhiều hơn, thì có nghĩa là quý vị là những đứa con cao thượng hơn cha mẹ. Mà con cao thượng hơn cha mẹ đó là cái gia đình thực sự hạnh phúc. Mà những đứa con mà mình hiểu thảo cha mẹ rồi thì đứa con mới được sống lâu. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý cái lợi ích gì quý được sống lâu. Quý vị hiến thảo thì tai ra hạnh phúc, quý vị hiến thảo rồi thì ở trong cuộc sống quý vị sẽ được an vui hạnh phúc. Và nếu quý vị gặp tai nạn gì đây thì tai ra nạn ở bất luận quý vị và đang sự phát triển, cái đó là một điều chắc chắn như vậy. Cho nên chúng tôi cầu mong rằng quý vị một năm lại mẹ lại cha hai lần, một ngày thứ ba này lại ba lần, và cái ngày chết lại cha lại mẹ ba lại một lần thứ năm. Quý vị tự nhiên quý vị có thể hiện tại là có thể là những người con biết là đến với cha hai lần. Và sau khi biết là chúng tôi xin đại diện cho tất cả phật tử để phối hợp tất cả những công đức phát tâm cho tài trí và phát trí và lý trí cho tâm tình từ trước tới giờ mà quý vị đóng góp cho liên gia thể diện này nơi cả cho tâm tình hiện tại mà quý vị đang kiến tạo của thượng thất của chính quyền đến chính tăng giáo hội phật giáo nguyên thủy việt nam hải ngoại tương lai. Và ngay cả như này như là báo hiếu này và cái tâm tình mà tất cả quý vị bài tạo được ở trong quá khứ hiện tại và tương lai, tất cả cái tâm đức vô lượng ấy chúng tôi cũng đại diện hồi hướng đến đó được ân nhân cho tất cả chúng ta đồng tiền hiến ba trăm giá trị các cơ sở đạo cầu xin các bậc ân nhân ấy ra hữu thọ lãnh các thành công đức hôm nay cao bằng bản chất. Và chúng xin cầu nguyện cho tất cả giang hồ hưởng thụ chiến sĩ trận dân đồng bào tử nạn vì chiến tranh hay là đồng bào được diễn biến tất cả để được học lại cho mình. Ở trong người đi mang đến với mình trên tất cả quân minh quan hồ tưởng tử và anh hồ các chiến sĩ hãy về đây họ lãnh cho mình tỉnh biết nhờ đi mang này là được siêu sinh tình lượng và xin hồ hướng tâm đức này một phần đến các bậc ân nhân của tất cả phật tử tưởng tiền được tăng lên quý thọ và riêng bản thân và gia đình của tất cả quý vị thì luôn luôn được may mắn và tu hành tinh tiến đạo quả viên thành đồ được tâm được đắc tế và sau hết cầu nguyện cho mọi người tâm thật năm châu quý vị và phật tử Việt Nam đang sống đau khổ từng ngày từng giờ ở bên nhà và phật tử đang sống tha thiên cầu phật cầu nguyện cho mọi người tâm thật ấy luôn được sống an lành cho ấm hòa quan từ bi trí huệ của phật tử Như Lai và sau hết cầu của tất cả cộng đồng người Việt như là phật tử cũng phải phật tử nhưng luôn có tinh thần đoàn kết thương yêu lớn và tình bạn trai trở nhau với tình yêu thương của mình để một ngày đẹp trời nào đó tất cả chúng ta tay trong tay lòng đến lòng cùng nhau trở về xây dựng lại cơ đồ có hơi một lần nữa nhé. Từ lúc bây giờ chúng ta mới thực sự có quyền ôm nhau một khóc một cười một sống một chết và chúng ta cũng có nguyện đem cái tâm thân còn lại này trở về để làm tâm đáng được nhận ra tốt nhất cái gian nan Việt Nam càng thêm vững chắc. Nam mô Bổn Sư